Thứ ba tuần thứ nhất mùa vọng. Chủ đề: Thiên Chúa làm những chuyện không thể đối với con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah cho dân một hy vọng. Khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy và vương quốc Juda thất thủ, các vua quan của Juda bị lưu đày qua Babylon. Sau gần 50 năm lưu đày, họ được vua Ba Tư là Darius cho hồi hương để xây dựng lại đền thờ và kiến thiết lại xứ sở. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ lãnh đạo dân để tái thiết xứ sở? Người lãnh đạo này phải thuộc dòng dõi vua David. Và Zerubbabel hội đủ điều kiện để lãnh đạo dân. Xin coi tiên tri Haggai chương 1 câu 1. Tiên tri Zechariah chương 4 câu 9. Từ dòng dõi Zerubbabel sẽ xuất hiện đấng thiên sai. Matthew chương 1 câu 12. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mặc khải kế hoạch cứu độ cho các môn đệ và chỉ cho các ông cách làm sao để đạt được đích điểm của cuộc đời. Bài đọc 1. Làm sao kiếm được vua công chính cai trị dân? Thứ nhất, tiên tri Isaiah nói về đấng thiên sai như sau: từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thánh thần của Thiên Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và can đảm, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Ông Jesse là cha của vua David. Vương quốc Juda được ví như một cây bị chặt sát gốc trong thời gian lưu đày, tưởng chừng như đã chết. Nhưng Thiên Chúa đã phục hồi và làm cho sống. Bắt đầu từ một nhánh nhỏ sẽ mọc lên một mầm non. Mầm non này chính là đấng thiên sai. Thánh thần của Thiên Chúa là hơi thở ban sự sống, Ruah, mà Thiên Chúa trao tặng cho con người. Hơi thở này kèm theo những năng lực vô biên, khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, can đảm, hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa. Những năng lực vô biên này, bản 70 và Vulgate thêm vào năng lực đạo đức thay cho một kính sợ Thiên Chúa, đã trở thành 7 quà tặng của Chúa Thánh Thần. Người tín hữu lãnh nhận 7 quà tặng này khi chịu bí tích thêm sức. Thứ hai, vua công minh, thương yêu và can đảm. Với thánh thần của Thiên Chúa hướng dẫn, đấng thiên sai có đầy đủ mọi đức tính cần thiết để cai trị dân. Ngài sẽ xét xử công minh. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người mãn nguyện. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Ngài sẽ bênh vực kẻ nghèo hèn. Ngài sẽ xét xử công minh cho những người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư cho kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Ngài sẽ trừng trị kẻ gian ác. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Hai đức tính cần thiết của một vị anh quân được tiên tri ví như dây thắt lưng và miếng vải buộc trong mình. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Thứ ba, vua đem lại hòa bình. Sau khi đã trải qua biết bao gian khổ đau thương do chiến tranh và lưu đày gây ra, điều con người mong ước nhất là có được một nền hòa bình. Mong ước này chỉ có được khi tất cả mọi người trên thế giới biết dẹp bỏ mọi khác biệt để cùng nhau chung sống và xây dựng hòa bình. Tiên tri có một thị kiến như sau: bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bồ tơ và sư nữ tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này. như cũng như nước lấp đầy lòng biển. Biến tượng hòa bình này chỉ có thể đạt được trong triều đại của Đấng Thiên Sai, khi Ngài chiến thắng mọi quyền lực thế gian và thu thập mọi người về cho Thiên Chúa. Phúc âm: làm sao biết được thánh ý Thiên Chúa? Thứ nhất, thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa thì khôn ngoan và uy quyền, con người thì yếu đuối và giới hạn. Làm sao con người hiểu được những chương trình và thánh ý của Thiên Chúa? Trong Cựu Ước, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người, nhưng các tiên tri chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ loài người. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài mặc khải cho con người tất cả những gì nơi Thiên Chúa. Những mặc khải của Đức Kitô chính xác và toàn hảo, vì Ngài ở với Thiên Chúa ngay từ ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Mặc khải quan trọng nhất của Đức Kitô cho con người là mầu nhiệm cứu độ, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được mầu nhiệm này như Chúa Giêsu nói hôm nay. Ngài cầu nguyện: lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng các ông: phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Thứ nhất, kẻ nghèo hèn được mặc khải. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa khác với những khôn ngoan của thế gian. Mầu nhiệm cứu độ chỉ được hiểu bởi những kẻ nghèo hèn, những người không cậy vào sức riêng mình, nhưng hoàn toàn trông cậy nơi Thiên Chúa. Thứ hai, bậc khôn ngoan không hiểu. Cũng như toàn bộ tin mừng, mầu nhiệm cứu độ được rao giảng cho tất cả mọi người. Bậc khôn ngoan không hiểu là vì họ cậy vào sức mình. Nếu họ dùng lý luận và sự khôn ngoan của con người, mầu nhiệm cứu độ là chuyện điên rồ không thể hiểu được. Thánh Phaolô đã chứng dẫn điều này về thập giá của Đức Kitô. Thứ ba, các vua chúa không thấy. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Thứ hai, làm sao có thể đạt đích của cuộc đời? Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho con người biết đích điểm của cuộc đời, mà còn cả những cách thức đạt tới đích điểm này. Thứ nhất, mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu chứng thực câu trả lời của kinh sư: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Thứ hai, thực hành giới luật yêu thương. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nhắc nhở cho ông không phải chỉ biết cách mà thôi, nhưng còn phải ra sức thực hành hai giới răn này. Chúa nói với ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần phải hiểu không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Trong chương trình cứu độ, Ngài đã chuẩn bị mọi sự cho con người. Ngài cho Chúa Giêsu, người con của Ngài, xuống để mặc khải mầu nhiệm cứu độ cho con người. Chính người con này sẽ là vua cai trị dân trong công minh, yêu thương và sẽ đem lại bình an cho muôn người. Điều kiện để hiểu mầu nhiệm cứu độ: chúng ta phải khiêm nhường nhỏ bé mới có thể nhìn thấy Đấng Thiên Sai và hiểu biết kế hoạch cứu độ Ngài mặc khải. Phải thực thi hai giới răn: mến Chúa và yêu người như Chúa dạy. Amen.